có thương có ghét thì đương nhiên tâm nó có động rồi. Mà đương nhiên tâm nó động thì tự nhiên tâm nó trở thành loạn rồi. Mà đã loạn thì đương nhiên là tạp niệm chứ không phải là chính niệm. Còn chính niệm chính là thiền định, chính là sự định. Định đó là cái gì thì định? Định đó là thấy rõ bản chất của các pháp, tức là thấy được nhân quả của các pháp, tức là thấy rõ được bản thể tự tính của các pháp, và thuật ngữ gọi là tự tính. Tự tính hay tự tướng, tức là cái pháp bổn lai mà hôm qua thì dùng chữ để nói, tức là chẳng hạn như là hôm qua có giải thích là chẳng hạn kinh, kinh mà pháp hoa chân chính á, mà Đức Phật phải miêu tả, mà trước khi Đức Phật miêu tả mà nói từ kim khẩu của Ngài mà thuyết ra cái diệu pháp âm đó, người ta ghi chép lại sau này, gọi là kinh pháp hoa, thì thực sự ra cái ghi chép đó, bây giờ lại được người ta gọi là pháp hoa, nhưng mà kỳ thật cái ghi chép đó chỉ là cái miêu tả kinh pháp hoa, còn kinh pháp hoa thực sự thì cho dù Đức Phật không thuyết nó vẫn tự có, nó vẫn bổn lai hằng có. Và kinh pháp hoa đó là cái sao nghĩa rằng là thấy được thực tướng hay là thực tính của toàn thể xung la vạn tượng các pháp. Thành ra hễ thấy được thực tướng đó thì thấy được kinh pháp hoa. Mà thấy được thực tướng và thực tính, tức là giác ngộ cái trí tuệ đó, mới được gọi là chính niệm. Còn mình là tạp niệm, tà niệm. Tạp niệm là mình không thấy được nhân quả, mình không thấy được tự tính và tự tướng, mình chỉ thấy được được tất cả những cái mà hiện tượng mà mình không hiểu được nguyên nhân, mà mình không biết được, thì tất cả những thứ đó của mình không thể gọi là chính niệm được. Chính niệm là thấy được cái niệm mà rất là chân chính, cái niệm này không có niệm lầm, niệm sai. Tức là niệm đây là suy nghĩ, là không có suy nghĩ sai, không có suy nghĩ lầm, mà suy nghĩ một cách chính xác. Thành ra mới nói cái vấn đề là tập tư duy. Thiền tông bắt mình phải chiếu kiến, phải quan sát và tư duy, tức là phải có thiền định đó, là phải có chỉ cái quán, tức là khi nào phải quán, và tịnh độ cũng quán, tịnh độ cũng quán Phật, quán tướng hảo của Phật, quán công đức của Phật, quán cảnh giới của Phật. Thành thử mình đừng có lầm chính niệm là như vậy, và mình đừng có lầm một cái điều là nếu người nào nói rằng là chính niệm là mình trong một niệm chỉ có một cái suy nghĩ thôi là chính niệm, thì khẳng định là người đó lầm rồi. Là bởi vì ở đây tất cả chúng ta ai cũng khi suy nghĩ nó cũng chỉ nghĩ được một niệm thôi. Còn hai niệm đó là niệm trước và niệm sau, chứ không phải trong một niệm mà có hai cái niệm. Hay là mình thể nào nói là nếu mình vừa lái xe mình vừa niệm Phật nó, thì hóa ra trong khi đó mình có hai niệm một lần. Nếu mình nói hai niệm một lần mình hơi tàu hỏa nhập ma, mà là niệm trước và niệm sau thôi. Và chính niệm là cái đem đến cái vấn đề chính là chính xác, là chân chính. Niệm là sự quan sát tư duy và hiểu biết. Thành cái quan sát tư duy và hiểu biết được được cái căn nguyên, tức là cái tự tính hay tự tướng của vạn pháp, mới được gọi là chính niệm. Còn nếu bây giờ mà mình ngồi đây mà mình biết mình ngồi rồi, không lẽ cái chính niệm mà đưa đến trí tuệ, vậy sao mình có trí tuệ? Nếu bây giờ mình đi, mình biết mình đang đi, đó là chính niệm, vậy sao mình có? Nhưng mà nếu bây giờ mình có kiểm soát như vậy đi chăng nữa, mình mê, mình vẫn mê. Tức là mình vẫn thích tài sắc sanh thực thủy, mình vẫn thích tình cảm vậy. Chứ đâu phải vì mình kiểm soát được như vậy. Mình biết rằng là mình đang còn thương một người nào đó, không phải vì như vậy mà mình có được một cái trí tuệ, liệt được cái ái, mà mình vẫn thua. Như vậy thì cái đó sao gọi là chính niệm? Cái đó vẫn bị thua cái tà niệm, tức là cái niệm ái dục nó khởi. Tức là chẳng hạn giờ mình biết này nào, mình đang còn ái, mình đang còn yêu, mình đang còn thương. Nhưng mà khi mình biết như thế thì mình đâu có thắng được cái ái đó của mình. Mình vẫn thua và mình vẫn tiếp tục ái. Như vậy thì sao gọi là chính niệm? Chính niệm không lại thua tà niệm. Chính niệm nó biết mình đang còn niệm tà, mà mình vẫn thua, mà mình vẫn không khống chế được, thì như thế không gọi là chính niệm. Thành không gọi là chính niệm được. Thêm một điều, cái vấn đề mà kiểm soát đó ở trong thiền tông thì cái người mà lập nên đó không ai khác hơn là Ngài Hư Vân Hòa Thượng. Ngài là một vị thiền sư chứ danh của thời cận đại, thọ tới 120 tuổi. Thì Ngài lập ra một cái pháp môn. Ngài nói rằng là cái này là tôi hơi liều lĩnh,
Tức là tôi hơi gọi rằng là dĩ độc trị độc, tức là nếu người nào mà không hiểu thì người đó tự hại. Nhưng mà tôi không biết cách nào khác hơn để cho người ta dễ dàng định tâm. Thành ra ngài phải đánh liều làm một cái vấn đề để cho đệ tử có thể dễ dàng định tâm. Cho nên ngài dạy quán một chữ thủy, nói theo âm Hán Việt thủy, mà nếu nói theo tiếng miền Nam ai, ai không có tôi, ai. Ngài dạy rằng khi mình ngồi thì mình nghĩ ai ngồi, khi mình đứng mình nghĩ ai đứng, khi mình đi mình nghĩ ai đi, tuyệt đối không tôi. Tại sao? Tại vì nếu tôi thì mình sẽ bị lâm vô một cái tổ hỏa nhập ma rất là mạnh, là càng ngày tôi càng hiện hữu. Mà đối với đạo Phật thì Đức Phật nói rằng là từ tôi còn không có, có chi những cái của tôi. Đức Phật bảo kẻ ngu thường nghĩ như vậy, tại vì từ tôi còn không có, chẳng có một cái gì là tôi. Từ đầu đến chân đâu là tôi? Tóc là tôi ư? Mắt là tôi ư? Nhưng bây giờ cái bàn tháo bung nó ra để toàn là gỗ không, ai biết nó là cái bàn? Chẳng có một cái gì là bàn trong đó. Nhưng mà hợp nó lại như vậy thì người ta mới gọi nó là cái bàn. Như vậy nó chỉ là cái giả hợp của nhân duyên mà thôi, chứ còn cái bàn không có. Ngã nào cũng vậy. Thành ra Đức Phật mới nói rằng là hết cái giáo pháp nào mà muốn biết là của Đức Phật nói á, thì phải có một cái mộc, một cái dấu ấn đóng vào. Dấu ấn đó là ấn gì vậy? Ấn này không phải là ấn Tam Bảo Phật Pháp Tăng như ở chùa làm, mà ấn này là ấn của vô tướng ấn. Đóng vào thì cái pháp đó quả tình là pháp Phật. Vô ngã ấn đóng vào thì đó là pháp của Phật. Niết bàn ấn đóng vào đó là pháp của Phật. Ngoài ba ấn đó ra thấy đều là ma. Cho nên ba pháp nó trên được gọi là tam pháp ấn. Tam pháp ấn nó là giống như rằng là ở ngoài đời công văn gì phải có cái mộc đóng vào mới tin được. Vậy thì tất cả những cái lập luận của Phật Pháp nếu có dấu ấn của vô thường, của vô ngã, của Niết Bàn thì đúng lời của Phật nói. Đức Phật dạy như vậy. Thành ra vô ngã không có ta. Tại vì có ta, có tôi thì đương nhiên có con người, có nhân sinh. Mà đương nhiên có tôi thì đương nhiên có ngã sở của tôi, và đương nhiên có thuận nghịch, và có hạnh phúc của tôi, của người, và có tất cả mọi cái sự cố để thành tựu cái thế giới ta bà này. Mà thế giới của mười phương ba đời chư Phật không có ngã, không có tôi. Thành ra có thể nói rằng là cảnh giới của Niết Bàn là cảnh giới của một, hay là cảnh giới của nhiều người vô ngã, là cảnh giới của một. Cảnh giới không có hai, không có ba. Thành ra không có đấu tranh, không có chia rẽ, không có tranh chấp. Cảnh giới đó cảnh giới của nhiều người, của nhiều người mà những người đó đều là vô ngã, thì đó gọi là cảnh giới của Niết Bàn. Còn cảnh giới của nhiều ngã đó là cảnh giới của phàm phu mà chúng ta đang sống. Thành như thế thì mình hiểu rằng là đối với lại đạo Phật kỵ cái vấn đề rằng là cái ngã là cái nhân duyên duyên khởi để khiến cho mình cảm thấy đau khổ. Cho nên chính Lão Tử, tức là một nhà hiền triết, gọi là giáo chủ của đạo giáo ở bên Trung Hoa, mới nói rằng hữu thân hữu khổ, có thân là có khổ. Còn Phật giáo thì nói là cái có ngã là có khổ, tức là có tôi thì tự nhiên có khổ thôi. Và tôi mới trở thành căn nguyên của cái vấn đề rằng cầu tìm giải thoát. Mà khi cầu tìm ra cái vấn đề giải thoát thì cái đáp số của mười phương chư Phật phát giác rằng tâm Phật chúng sinh tam vô sai biệt. Có nghĩa là ngay chính Phật với chúng sinh vô sai biệt. Có nghĩa là Triệu Châu nói rằng đó, Phật thì phiền não. Ngay ở trong phiền não đó có sự giác ngộ, đó là chính niệm. Tức là thấy ngay trong cái sự phiền não đó có giác ngộ. Thấy trí tuệ ở khắp mọi nơi, trí tuệ không phải chỉ nằm ở trong biên giới của trí tuệ, mà ngay trong phiền não, ngay trong cảnh mê mờ cũng vẫn có trí tuệ của Phật. Thành trí tuệ đó là một trí tuệ mà không có biên giới và không có hạn lượng. Trí tuệ đó là chính niệm. Đó mới là chính niệm, chứ không phải là cái kia, cái ngã là chính niệm. Thành ra khi mình đi đứng nằm ngồi, mình bảo tôi đi, tôi đứng, tôi ngồi, thì từ đó cái tôi nó sâu dày và mình ngã chấp càng ngày càng nặng. Cái ngã chấp của mình càng ngày càng nặng. Và đối với đạo Phật tu hành phải diệt hai chấp, pháp chấp và ngã chấp. Gọi là nhị chấp cần phải diệt, nhất là ngã chấp. Thành ra chính vì vậy Ngài Hư Vân khi mà thiết lập những cái phương pháp mà tu mà để kiểm soát